nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Thức tỉnh sau khi đọc bài viết Vì sao có nhân loại? Bài viết của em gái một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 3 năm 2023. Tôi là con út trong gia đình. Từ cấp 2 cho đến đại học, tôi đều học xuất sắc. Xung quanh tôi là những người có cuộc sống tương đối hạnh phúc và có địa vị xã hội nhất định. Vậy nên tôi có một cuộc sống vui vẻ, yên bình. Sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi không còn tận hưởng cuộc sống bình yên như trước. Chị tôi là học viên và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nhiều lần vì không từ bỏ đức tin. Tôi thậm chí còn mong chị sẽ ngừng tu luyện vì nghĩ rằng không ai có thể chống lại chính phủ quyền lực. Tôi từng nghĩ, khi một người ở thế bất lợi, chẳng phải là ngốc khi không chịu thay đổi hay sao? Tuy nhiên, tôi chưa từng gây áp lực buộc chị tôi ngừng tu luyện. Tôi đã nhìn thấy chị trở nên vị tha và cải thiện sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị tôi là người có học thức và tất cả người thân trong gia tộc đều ngưỡng mộ gia đình đầm ấm của chị. Tuy nhiên, do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà chị đã mất đi tất cả. Nhìn chị tôi lẻ loi nhưng vui vẻ, tôi và những người thân còn lại đều cảm thấy bất lực. Chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, điều đó là tốt. Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc là giả dối, cuộc bức hại là vô lý và phi pháp. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nắm quyền lực và kiểm soát mọi thứ thì người dân có thể làm gì được đây? Hơn 20 năm trôi qua, tâm trạng của tôi lúc thăng lúc trầm bởi cuộc bức hại. Mỗi lần chị tôi bị bức hại, tôi đều bị liên lụy. Cho đến nay, số điện thoại của tôi vẫn bị người của Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát, những kẻ thỉnh thoảng sách nhiễu tôi. Từ lúc đầu lo chị sẽ bị bắt, đến sợ chị sẽ bị đánh đến chết, tôi vô cùng lo lắng khổ tâm. Nhưng khi nhìn chị, tôi có thể nói gì đây? Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ chỉ cảnh báo mọi người rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sụp đổ. Nếu bạn thoái các tổ chức của nó thì sẽ không bị liên đới. Vậy là sai sao? Khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020, tôi nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng sẽ giải thể. Nhưng nhiều người chết là dân thường và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục hại người. Năm này qua năm khác, tôi trở nên chai sạn. Khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ? Khi nào tôi mới thoát cảnh sống trong sợ hãi? Cuối cùng, Giang Trạch Dân chết, sau đó một lượng lớn cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng qua đời. Tôi háo hức đợi ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong. Tết Nguyên đán năm nay, 2023, chị đưa tôi bài viết Vì sao có nhân loại của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp viết dành cho tất cả chúng sinh. Tôi sửng sốt. À, thì ra nhân loại là như vậy. Tôi còn sống trong giai đoạn này là vì tôi có đủ may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp hôm nay và được cứu độ. Mọi thứ đều được thần an bài. Được làm người thực sự là phúc phận. Vì sao có nhân loại đã tiết lộ sự thật về nhân loại và giúp tôi minh bạch chúng ta là ai? Và tại sao chị tôi có thể kiên định đức tin như vậy? Chị tôi nói rằng sư phụ đã nói với các đệ tử Đại Pháp mọi điều từ hơn 20 năm trước. Mọi việc các đệ tử làm là chỉ để cứu người, không liên quan đến chính trị hay quyền lực chính trị. Tôi hy vọng những người phản đối các học viên cũng sẽ biết đến Pháp Luân Đại Pháp để có thể trở thành người tốt và vượt qua mọi tai ương. Sau khi đọc xong bài viết, tôi cảm thấy quá may mắn khi được làm người tại giai đoạn lịch sử này. Bối cảnh Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn này? Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí chuyển xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện cả tâm lẫn thân này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Trang minhhui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 24 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của họ. Có bằng chứng xác thực cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm, làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Bài chia sẻ thứ hai, cư dân Bắc Kinh cảm thấy anh đã tìm ra đường về nhà sau khi nghe bài Vì sao có nhân loại. Bài viết của Bích Đàm đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 3 năm 2023. Long mời một số người bạn đi ăn tối. Một trong số họ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tên là Phong, Lý Danh. Long trò chuyện với Phong và nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp lưỡng hội tại Bắc Kinh và tình hình chính trị ở Trung Quốc đang trở nên căng thẳng. Đảng Cộng sản Trung Quốc khiếp sợ Pháp Luân Đại Pháp. Anh có gì mới gần đây không? Phong trả lời, tôi vừa đọc kinh văn mới của sư phụ, Vì sao có nhân loại? Anh có muốn tôi đọc nó cho anh nghe không? Long lập tức nói, chắc chắn rồi, tôi sẵn sàng lắng nghe đây. Anh ấy đặt đũa xuống và lắng nghe. Sau khi Phong đọc bài giảng, anh ấy nói với Long rằng, đại dịch COVID hiện nay là cách của trời để loại bỏ những người vẫn theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh giải thích rằng, chế độ này đã bịa đặt những lời dối trá để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trong hơn hai thập kỷ. Anh giải thích các đảng đàn áp Đại Pháp một cách dã man, thậm chí còn đi xa đến mức sát hại các học viên để lấy nội tạng của họ. Long nhận ra mình đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói, hóa ra nhiều học viên là tri thức. Pháp Luân Đại Pháp đã bị đối xử bất công. Tôi có thể làm gì? Giúp đỡ các học viên cũng giống như giúp đỡ chính mình. Phong trả lời, tất cả những gì các học viên chúng tôi hy vọng là mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và bình an vô sự trong đại dịch. Xin hãy ghi nhớ hai câu, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Anh sẽ được bảo vệ bởi thần thánh trong lúc nguy hiểm. Lòng lo lắng nói, xin hãy dạy cho tôi hai câu đó, tôi nhất định sẽ học thuộc lòng. Trong khi họ trò chuyện, Long đề cập rằng Phong trông trẻ hơn anh ấy rất nhiều, mặc dù họ bằng tuổi nhau. Anh ấy hỏi, làm thế nào mà anh có thể trông khỏe mạnh và trẻ trung như vậy? Phong bắt đầu biểu diễn bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp, bài đả tọa. Long cẩn thận quan sát anh rồi bắt đầu bắt chước động tác tay của Phong. Anh ấy nói những tư thế tay trông rất đẹp. Khi Long co một chân lên, anh cho biết mình cảm thấy có một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể. Anh ấy rất phấn khích và không ngừng cảm ơn Phong. Phong mỉm cười và nói, anh hãy cảm ơn sư phụ Lý, ngài đã bắt đầu chăm sóc anh và cho anh những điều tốt đẹp. Anh đúng là có ngộ tính tốt. Trước khi chia tay, Long nồng nhiệt mời Phong đến nhà chơi. Anh nói với Phong rằng, anh cảm thấy lạc lõng trong thế giới loài người. Sau khi nghe bài Vì sao có nhân loại, anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy mình đã tìm được đường về nhà. Bối cảnh, Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại? Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện cả tâm lẫn thân này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã chấp nhận các bài giảng dựa trên các nguyên lý chân, hiện, nhẫn và học năm bài công pháp, đã trải nghiệm được sức khỏe và hạnh phúc được cải thiện. Giang Trạch Sơn, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh bài trừ môn tu luyện này. Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, có quyền vượt trên hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Minhhui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên là kết quả của cuộc bức hại trong 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ. Có bằng chứng cụ thể cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người bị sát hại để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình.